Tâm địa giới quan là bổn nguyên, chánh biến tri hải vô tận của chư Phật.
Bổn nguyên nghĩa là gọi là cái gì? Là cái nguồn gốc bổn là sẵn có của mình. Vậy cái giới quan, giới quan từ tâm địa mà có đây, tâm địa giới quan chính là bổn nguyên chánh biến chi hải vô tận của chư Phật. Nghĩa là cái biển chánh biến chi, biển chánh biến chi là cái biển gì? Là chân chánh, biến là khắp cả, chi là biết, biết đúng mà biết khắp, không một thứ gì không biết, tức là cái biển trí tuệ của Phật. Mà cái biển trí tuệ này là cái bổn nguyên, cái nguồn gốc vốn Phật, chư Phật vẫn có. Bây giờ tu chỉ là để nhận lấy cái bổn nguyên này, bởi vì từ xưa không mê, bây giờ tu để tỉnh ra thôi, chứ không phải tu để thành được cái trí tuệ này. Trí tuệ này là cái trí tuệ vốn gốc chư Phật vẫn có. Thế từ cái trí tuệ này mà Phật nói ra cái tâm địa giới quan. Thế rồi Bồ Tát không có tâm địa giới pháp này thì không thể tu học lục độ vạn hạnh. Nghĩa là thế nào? Là chúng ta tu thì phải tu thì làm vạn hạnh, nói tầm tóm lại gọi là lục độ. Này, mình tu chắc là chị em biết chữ lục độ rồi, cái gì? Lục độ là những gì? Nói lại đi. Đấy, thế nói lục độ là bát nhã, nói tắt thì là lục độ. Mà mỗi một độ tức là phải mở ra không biết bao nhiêu công việc, cho nên gọi là vạn hạnh. Đấy, thì chúng ta mà muốn tu học vạn hạnh thì phải có Bồ Tát giới. Tại làm sao thế? Ta lại không có Bồ Tát giới thì chúng ta không tu được lục độ vạn hạnh. Bởi vì lục độ vạn hạnh là rất nhiều công hạnh, tất cả những cái công hạnh này phải ở trong một cái khuôn khổ là 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Chứ nếu làm việc gì mà ra ngoài cái khuôn khổ này thì không đúng với cái khuôn mẫu thánh hiền nữa. Thì Đức Phật đặt ra cho chúng ta một cái khuôn khổ để chúng ta khỏi rơi rớt ra bên ngoài mà không biết, khỏi đọa lạc mà không ngờ. Thế cho nên tất cả lục độ vạn hạnh phải đứng ở trong cái khuôn khổ của 10 giới trọng, 48 giới khinh. Tiếp.
Kéo học nghĩa là gắng sức thực hành.
Cho nên ở trong thập tín gọi chúng ta phải chánh giáo và lại phải chánh hạnh. Chánh giáo nghĩa là chúng ta phải học những tất cả kinh sách của Phật. Thế xong rồi chánh hạnh nghĩa là chúng ta học cái gì thì chúng ta phải thực hành cái đó. Thí dụ như chùa Bát Nhã chúng mình ngày nào cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh, đó là chánh giáo. Mình tụng thuộc lòng, ngày nào mình cũng đọc, ngày nào mình cũng tụng, thế là mình có chánh giáo. Nhưng mà có chánh hạnh không? Chúng ta mỗi hàng ngày chúng ta có chịu chiếu kiến ngũ uẩn trai không à?
Không.
Không à? Không, như thế là không có chánh hạnh. Chỉ có chánh giáo thôi mà không có chánh hạnh. Tức là có thọ trì mà không có thực hành. Cho nên ngày nào bây giờ chúng ta cũng phải nhận định chiếu kiến ở nơi thân mình hàng ngày. Đấy. Thì mới gọi là người ở Bát Nhã. À mà họ lại còn, họ không những họ tụng Bát Nhã, họ còn ở chùa, họ dám viên tên ở ngoài cổng là họ là Bát Nhã. thì bây giờ đây ấy, phải làm sao đi, chứ không có là thành mình nói dối. À, mình đánh lừa thiên hạ, mình nói dối, mình bảo ở đây tôi học Bát Nhã, mà cơ nghiệp có cái Bát Nhã Tâm Kinh thôi là cái bài mà ai cũng biết cả, mà chính mình lại không có hành trì. Thế cho nên chị em phải đề tâm mà thực hiện chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà đâu có phải xa xôi gì, chính là chúng mình hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật thì chính là chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nam Mô nghĩa là gì? Ở lại ôn lại. Nam Mô nghĩa là gì? Quay về nương tựa. Chữ Nam Mô là quy y, quy là quay về, y là nương tựa. Để quay về nương tựa, quay về nương tựa Phật A Di Đà, phải không?
Yeah.
Yeah. Mà chúng ta nhớ rằng chữ quy tu tịnh độ của chúng mình nó có ba nấc mà.
Yeah.
Thứ nhất là quy y Phật A Di Đà, là ông một bậc ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này rồi, nghĩa là ngài đã thành công rồi, việc đã có sự thật rồi. Thế là nước đầu tiên. Còn nước thứ hai theo Đức Đại Thế Chí, chúng ta làm gì nhỉ? Nhận cái tánh A Di Đà ở nơi chúng mình, phải không? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi thứ ba chúng ta theo Đức Quán Thế Âm làm gì? Đà, đấy, đều có cái tánh A Di Đà ở nơi hết thảy chúng sanh. Thế chúng ta cứ đi dần ba cái bước nấc ấy đến nơi đến chỗ, thì đó chính là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bởi vì quay về là mình buông cái gì? Dặn các con là chúng ta buông trước hết vọng thân, và vọng thân tức là nội sắc, còn vọng cảnh, những cái hình bóng hiện ở nơi mắt, những cái âm vang hiện ở nơi tai, tóm lại chúng ta gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Cái này chị em nhận ra chưa? Mà đã quan sát thấy nó là huyễn chưa? Quán ba cái ai có dè đó, thấy nó huyễn chưa? Đấy, thì chúng ta phải xa lìa vọng cảnh. Đấy, đó là ngoại sắc. Hàng ngày mình phải buông cái vọng thân là nội sắc, và sáu trần là vọng cảnh, là ngoại sắc. Thế rồi sáng suốt ngó lại mình, học tứ niệm xứ đấy, để thấy cái gì? Những cái khổ vui, biết không phải mình, không nhận là mình, để cho nó tan đi, biết nó là hư vọng, tức là để đừng để cái thọ, cái khổ, cái vui, tức là cái thọ nó chi phối mình, tức phải chiếu soi cái thọ là không, để nó chi phối mình, đừng để cho nó, đừng nhận là tôi khổ, tôi đau. Thế như bây giờ thầy đang bị giật đây, thì mỗi cái giật như thế là phải đau chứ. Nó kéo, nó lôi những các cái bắp thịt, nó cũng như là cái người cứ bị béo béo thế này này suốt ngày, cho nên đau. Thì phải tập thấy, thầy may thầy có cái bệnh này nó nhắc thầy suốt ngày, còn các con không có cái bệnh này cho nên quên. Nó nhắc thầy suốt ngày là cái đống này nó là đất, sắp sửa người ta bỏ đất, người ta chôn, cho nên nó tan, nó giả về đất. Mà khi cái đống này nó về đất rồi thì những cái đau với cái nhức này nó đứng ở chỗ nào? Có phải rõ ràng nó là cái không có không? Khi những cái thân bằng đất này giả về cho đất rồi, cái này là nhất định nó phải tan. Thì rõ ràng những cái đau, cái nhức này là cái hư vọng. Chẳng qua là đây là cái quả báo, bởi vì mình đã thiết tha quyện chặt lấy cái cơm ăn, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, rồi tết làm da, làm thịt, làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình quyện chặt đấy. Đó là cái ái chấp, cái ngã ái, ngã chấp của mình từ từ vô thủy đến giờ. Cho nên bây giờ nó mới có. Thế thì mình phải nhận thấy những cái đau, cái ngứa này, cái đau, cái mỏi, cái nhức này là những cái khi cái đất này nó tan đi rồi, những cái này không có chỗ đứng. Cho nên nó rõ ràng đó là không phải mình. Chỉ có mỗi cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái ấy còn lại thôi. Bởi vì cái nó vô lượng thọ. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật này, buông vọng thân, vọng cảnh à. Và thứ nhất là cái vọng tâm à. Vọng tâm tức là cái thọ, tưởng, hành và thức, bốn cái. Thọ là cái đau, cái đau, cái nhức, thì những cái là thọ, khổ vui là thọ, là thọ. Tưởng là những cái tâm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, những cái là tưởng. Thế rồi cái tâm của chúng mình hàng ngày nó chuyển động, đó là hành. Thế rồi nhẫn thức, nhĩ thức, nó phân biệt, đó là thức. Thì chúng ta hàng ngày làm chủ quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, nhận lấy cái tánh A Di Đà, nó là bản thể. Chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Các con đọc tiếng Việt là gì? Cái tướng chân không của các pháp ấy đã, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch đã. Cái tướng chân không của các pháp ấy. Các pháp ấy là pháp nào? Tức là sắc. Ở trên vừa mới nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Thế cho nên các pháp ấy tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, năm cái. Thế bây giờ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là mình quay về sống với cái tánh chân không của các pháp ấy. Có phải cái thể của cả nội sắc, ngoại sắc đều là như lai tạng, diệu chân như tánh, chỗ này các con tin chưa? Thế thì nội sắc, ngoại sắc, thể còn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Huống chi là cái thọ tưởng hành thức, cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận, thể của nó có phải là tánh Phật không? Thế cho nên cái tánh chân không của các pháp ấy tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình chúng ta. Cho nên cả ngày chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật chính là chúng ta quay về, tức là buông cái năm ấm, không nhận là mình. Cần nhất là cái chỗ đừng nhận sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình, cũng không nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần là cảnh giới của ta. Đã. Mà biết nó là khách trần hiện để mà ta. Cho nên cứ sống một bề với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà phải nhận nghĩa và phải hiểu cái việc mình là. Đấy. Thế hàng ngày mình Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình chiếu soi năm ấm đều không, tức là mình buông bỏ, mình trở về với cái tánh Bát Nhã, tánh chân không, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ là A Di Đà. Vì thế cho nên chúng ta tụng Bát Nhã, chúng ta phải thực hành hàng ngày, đừng nhận năm uẩn là mình, nội sắc, ngoại sắc không phải mình, thọ, tưởng, hành, thức không phải mình. Mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên cả ngày tập Nam Mô A Di Đà Phật. Một chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, các con dùng để giải nghĩa tông môn nào cũng được hết. Một chữ Nam Mô A Di Đà Phật coi như là cái chìa khóa. Vì vậy cả bộ kinh Lăng Nghiêm chỉ giải nghĩa có mỗi câu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thế thôi. Cả bộ kinh Lăng Nghiêm mà học xong bộ kinh Lăng Nghiêm coi như là giải nghĩa tất cả các kinh đại thừa. Cho nên chị em phải chịu khó hàng ngày nhận nghĩa cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, mà nhận thấy ở nơi mình đấy, đâu là bát nhã, đâu là sắc thọ tưởng hành thức, để mình phải biết mặt nó, để hàng ngày mình biết xa lìa nó, đừng nhận đó là mình. Thì bây giờ mình chiếu soi, bắt đầu bây giờ mình Nam Mô để mà mình quay về sống với cái tánh chân không của các pháp ấy. Các pháp ấy tức là sắc thọ tưởng hành thức, mình buông, đừng nhận nó là mình, tập buông nó ra, tập tỉnh ra. Thế rồi nếu mà mình cứ theo Nam Mô A Di Đà Phật, theo Đức Đại Thế Chí thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như Đức Quán Thế Âm cứ phản văn, nghe cái tánh nghe, thì dần dần cái sắc ấm nó sẽ tự tan, rồi thọ ấm, tưởng, hành, thức, cả năm ấm nó tự tan dần đi. Thế, đến cái ngày nó tan được ấy, thì coi như là mình thật sự chứng được tánh vô lượng quang. Bây giờ thì mình đang sống bằng cái tánh ở nơi mình. Ngày mai mà năm ấm ấy nó tan đi, mình sẽ nhận được cái tánh vô lượng quang ở khắp vạn pháp, gọi là ở nơi vạn pháp thành đẳng chánh giác. Không biết thầy nói chị em nhận không? Gọi là thọ trì khéo, ở đây giải nghĩa cái chữ khéo học đó, tức là ở trong thập tín gọi là chánh hạnh, tức là thực hành những cái gì mình học, nhất là chùa Bát Nhã thì phải thực hành, thực hiện để sống với tánh Bát Nhã. Mà tánh Bát Nhã chính là chữ Nam Mô A Di Đà Phật của chúng mình. Phải nhận nghĩa và hiểu cho đến nơi đến chốn. Chỗ nào chưa hiểu thưa các cô giáo, ví dụ con học Bát Nhã thế nào gọi là khéo học. Con phải thấy cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở nơi thân con, con học ở nơi thân con, thế thì gọi là khéo học. Còn cứ học bằng chữ mà đọc ở đầu lưỡi như ở có con mắt ngó chữ này rồi đọc liến thoáng, rồi giải nghĩa liến thoáng, thì cái gọi là cái người học rất vụng. Học bằng chữ thôi rồi liến thoáng giải nghĩa đấy. Còn cái người khéo học là người ta nhận được ở nơi người ta toàn trọn vẹn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ở nơi mình, thì gọi là người khéo học, người thật học. Còn cái kia là học mà học cái vỏ, học nó cái hão huyền, chữ nghĩa nó không dính gì đến mình cả. Người khéo học Phật pháp là học ở trong sách mà thấy ở nơi mình, thế thì mới gọi là khéo học. Cho nên các con phải tập hàng ngày đem cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà tụng thật chậm. Nhưng mà trong cái lúc tụng ấy thì nhận ra ở nơi mình từng câu, có nhẽ chúng ta là phải có một buổi học Bát Nhã Tâm Kinh trở lại. Thọ trì, con nói tiếp.
Không thọ trì, không có nhân để thành Phật, chứng nhận được cái tánh Phật của mình.
Cái hiểu, cái tin này nó không tăng trưởng, cái hiểu nó không mở rộng, mà cái lòng tin nó không vào sâu được.
Đọc tụng chung không thể chứng đắc diệu quả.
Tôi hiểu nghĩa mà nói liến ở đầu lưỡi, nghĩa là trên chữ nghĩa lý luận thôi, thì cũng gọi là xua. Ở đây phải như pháp hành trì, bởi vì mình hiểu ở nơi mình cái gì thì mình nên bỏ, cái gì mình nên giữ, thế mình nhận được đúng như thế, mình hành trì thật ở nơi mình. Đó, cái bỏ là năm uẩn đều không, thì mình phải bỏ nó đi. Thế còn cái bát nhã đó, cái tánh chân không, mình phải nắm lĩnh, mình phải chi. Thế thì mình mới hưởng được cái công dụng của giới pháp.